Diễm liên tưởng đến chuyện đạt vẽ mình, khiến nàng cương quyết cứ từ chối. Và sự từ chối hốt hoảng của Diễm làm Khải vẫn vơ nghi ngờ rồi hỏi Diễm: "Em đã có bao giờ để hở ngực cho ai vẽ hay chưa?" Một câu hỏi vô tình của Khải đã làm cho Diễm đau khổ mất mấy đêm liền. Và Diễm tự nhủ, một người đàn bà đã có chút kỷ niệm, dù là kỷ niệm trong trắng, đối với một người đàn ông, trước khi về nhà chồng, không thể nào yêu chồng một cách trọn vẹn được chăng? Nhưng Diễm vẫn không nản lòng. Diễm càng yêu chồng bằng tất cả ý chí, tâm hồn và thể xác của mình. Và dần dần, Khải cũng bớt ghen, lại càng thêm thương yêu, tin cậy vợ. Năm tháng sau cuộc hôn nhân, Diễm đã bình tĩnh sung sướng nhìn tương lai. Và Diễm tin rằng giá lúc này, nếu như nàng gặp Đạt, nàng cũng không xúc động, không e ngại gì nữa. Ca sĩ Thu Hương dứt tiếng ca, thì tiếng vỗ tay vừa chấm dứt. Trong micro lại nổi lên lời giới thiệu của Tuyết. Lời giới thiệu hơi sáo và cầu kỳ rẻ tiền. "Bây giờ chúng tôi giới thiệu một ngôi sao mới mọc trên vòng trời ca vũ nhạc, cô Như Tuyết. Đây cô Như Tuyết." Rồi Tuyết xuất hiện dưới ánh đèn màu. Nhưng thay vì những tiếng vỗ tay hoan nghênh mà mọi người đang chờ đón ngay từng hàng ghế đầu, lại nổi lên những tiếng còi, những tiếng huýt gió, những tiếng ê ê, làm Tuyết cao mày nhìn xuống. Bọn người đang đả đảo mình. Người xúc động bực bội không kém Tuyết là Diễm. Diễm quảng hốt không hiểu sao em mình chưa ca mà đã bị đả đảo. Diễm không ngờ là một nữ ca sĩ khác ác cảm với bọn Tuấn. Thấy Tuấn lăng xê Tuyết và Tuyết thành công rực rỡ thì trả thù bằng cách lôi kéo những fan của mình đến ngồi sẵn ở đó để bao vây Tuyết, để phá Tuyết. Thấy bị đả đảo, Tuyết không sờn gan, nàng cầm micro rồi ca luôn. Tuyết cất tiếng ca thật lớn, át cả mọi sự ồn ào la ó. Và dần dần bọn cao bồi phá bỉnh ngồi ở ghế hàng đầu cũng phải ngồi im để nghe Tuyết ca. Nhưng có lẽ Tuyết đã mất hứng ngay từ phút đầu, hoặc là vẫn còn bực bội chưa lấy được bình tĩnh, nên giọng ca của Tuyết có chút xúc kém. Tuyết chưa chấm dứt bài ca mà đã có tiếng đập bàn la hét, tiếng còi, tiếng huýt gió lại nổi lên, một vài tiếng bít bít yếu ớt ở phía dưới. Chết chìm trong những tiếng đả đảo, "Thôi đi vào đi, hát dở quá, không nghe nổi được." Tuyết đứng như chôn chân dưới sàn sân khấu, nàng mở to đôi mắt trân trân nhìn xuống bọn người đang la hét đập phá. Và trong lúc bất ngờ, nàng ghé vào máy vi âm hét thất to: "Cái đồ khốn nạn Tiền Sư lũ chúng mày!" Thế là sự hỗn loạn lại khởi sự. Từ dãy ghế trước mặt, năm sáu tên cao bồi nhảy vọt lên trên sân khấu. Và ngay lúc đó, Tuấn từ phía sau bức màn sân khấu đã xuất hiện, đứng cản trước mặt của Tuyết. Thanh niên cầm đầu nhóm cao bồi chỉ tay vào trán của Tuấn rồi cười nham nhở: "Chủ mày có phải là kép của con bé này không?" Tuấn chưa kịp trả lời thì Đạt từ phía tay mặt cũng vừa bước lên sân khấu, đặt tay lên vai thanh niên cầm đầu bọn cao bồi: "Chủ Mạnh, Tuyết là học trò của tôi." Mạnh nhận ngay ra thầy dạy học cũ của mình, từng hững nhìn Đạt rồi cất tiếng chào: "Chào thầy, thật là lớn." Rồi cười nham nhở: "Nó là học trò của thầy thật hả?" Đạt gật đầu. Mạnh tuy là tay anh chị nhưng cũng biết sợ thầy. Quay về phía các đồng chí của mình, Mạnh lên tiếng rất là hách: "Thôi, hòa cả làng, cô Tuyết cũng là học trò thầy tôi, tức là em của tôi. Thôi, đánh chữ đại xá cho." Rồi Mạnh lại chỉ về phía Đạt và nói với giọng hãnh diện của một thanh niên, tuy là cao bồi đánh thuê nhưng đã từng là một học trò ngoan, cũng sợ thầy như ai. Mạnh giới thiệu Đạt với đồng bọn: "Đây là thầy Đạt, giáo sư Việt văn của tôi ở trường Minh Tân." Nghe Mạnh tỉ mỉ giới thiệu mình là giáo sư Việt văn của Mạnh, Đạt cười vui vẻ bắt tay cả bọn, và cả năm anh lễ phép bắt tay lại Đạt. Nhưng trước khi rút lui nhảy xuống sân khấu, một trong số sáu tên thanh niên không quên nói với Tuyết: "Nhất là chị đấy nhé, chị chửi Tiên Sư chúng em mà chúng em không mượn chị một chút gân nào thì chị cũng ngon lành lắm rồi, chị ơi. Cả bọn lại nhảy xuống, còn Đạt và Tuấn đưa Tuyết vào phía trong sân khấu. Sự xuất hiện của Đạt kết thúc một cách bất ngờ cuộc lộn xộn, làm cho thính giả vỗ tay vỡ cả rạp, trong khi Diễm ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi dài. Khi thấy Tuyết sắp sửa bị bọn cao bồi làm dữ, Diễm đã nắm tay chồng, cố len lỏi qua các hàng ghế để chạy lên với em. Nhưng Khải và Diễm chưa lên tới được sân khấu thì thấy có sự xuất hiện bất thình lình của Đạt, làm cho Diễm đứng sững lại, mặt lại tái đi, và bất giác Diễm dừng lại, không tiến thêm nữa. Khải cũng dừng lại, nhìn khuôn mặt nhợt nhạt vì hoảng hốt của Diễm khi có Đạt xuất hiện. Tự nhiên, Khải thấy cơn ghen lại nổi lên bần bần. Tuy nhiên Khải vẫn cố làm ra vẻ lạnh lùng, nhìn Diễm rồi lại nhìn về phía Đạt, không nói một lời. Mãi khi bọn Tuấn Đạt đã rút vào phía trong sân khấu, Diễm mới hoàn hồn, cầm lấy tay chồng. Thôi, mình về đi anh. Khải làm ra vẻ thản nhiên. Sao, sao em không lên gặp Tuyết? Thôi để lúc khác, em đã nói với anh là em không muốn cho Tuyết nó biết chúng mình đi coi nó trình diễn. Thôi cũng được. Rồi Khải lùi lũi theo vợ đi ra xe. Khải im lặng lái xe, mắt vợ chăm chú nhìn xuống đường, không nói với vợ một câu nào, mặc dầu Diễm đã tìm đủ cách để gợi chuyện, để hỏi han chồng. Tới nhà, Diễm mới thay bộ quần áo ngủ, thì Khải đã bước vô buồn đi đi lại lại, tay vẫn còn cầm chùm chìa khóa xe. Rồi đột nhiên, say lại phía Diễm lạnh lùng hỏi: Tôi hỏi thật mình, ông Đạt là thế nào đối với mình? Chả là cái gì cả, ông ấy dạy học em, và đã có lần định hỏi em như anh đã biết rồi. Khải cố nén để cho giọng mình khỏi gay gắt. Không là gì, mà tại sao mình lại sợ? Mình không dám lên sân khấu. Em sợ bao giờ? Việc gì mà em phải sợ? Cái giọng yếu ớt của Diễm khi tự bào chữa cho mình không đánh lừa được Khải. Khải cười gằn: Không sợ, mình không sợ. Mình tưởng là tôi bị mù à? Diễm đứng im, không trả lời. Diễm không trả lời vì sự thật, Diễm không biết trả lời như thế nào. Không biết Diễm thấy mình có lỗi, nhưng nàng không khỏi tức bực cho mình, tự giận mình tại sao lại hoảng hốt một cách vô lý khi mà bắt gặp thấy Đạt. Từ mấy tháng nay, nàng đã tận tình gắng xua đuổi đi cái hình ảnh của Đạt. Nàng đinh ninh mình đã thành công, và Đạt chỉ là một cái bóng mờ của dị vãng. Vậy mà khi Đạt thình lình xuất hiện, nàng vẫn còn có cảm giác của kẻ bị điện giật. Diễm im lặng khiến Khải càng thấy lửa giận hờn bốc lên ngùn ngụt, vì Khải cho rằng sự im lặng của Diễm chỉ có thể có hai ý nghĩa: im lặng tức là thú nhận, hoặc im lặng tức là khinh bỉ. Cả hai đều làm cho Khải phải điên cuồng. Hai bàn tay run run của Khải đặt lên vai của Diễm, lắc lắc, tuy là chỉ khẽ rung chuyển vai Diễm, nhưng nặng trĩu uất hận. Sao, nói đi. Cô hãy nói đi, tại sao cô sợ không dám gặp hắn? Hắn là nhân tình của cô có phải không? Hai tiếng nhân tình vang lên trong gian phòng im lặng, và hai tiếng đó nó như một thùng xăng đổ vào lửa, đang bốc ở trong con người của Khải. Khải hét rồi văng tục, mà không biết mình hét mình văng tục. Nói đi, cái đồ khốn nạn, mày yêu nó có phải không, cái con khốn nạn kia? Giá Diễm thốt ra một câu thì cơn giận của Khải đã tìm được lối thoát. Nhưng mà Diễm chỉ mở to đôi mắt kinh dị nhìn Khải, khiến cho cơn điên của Khải và cái bức tường im lặng của Diễm lại càng mãnh liệt hơn. Khải giơ tay thẳng cánh tát luôn Diễm mấy cái tát. Diễm như tê dại không cảm giác ý nghĩ gì trong đầu, chỉ trân trân nhìn Khải, nước mắt ứa ra chảy xuống hai bên má, in hằn cả bàn tay của Khải. Tát xong, cơn giận của Khải đã tạm nguôi. Khải bắt đầu nhận thấy mình đã vũ phu, mình nóng nảy, nhưng Khải không muốn để lộ cho Diễm biết mình đang hối hận. Chàng tìm một câu sỉ vả để nuôi dưỡng cơn giận của mình. Trời ơi, đúng là đàn bà, toàn là một lũ lòng lan giả thú, đàn bà. Ngay từ lúc đó có tiếng chân của người đầy tớ ở dưới nhà đi lên lầu. Diễm ôn tồn nói với chồng: Lại lúc khác, em sẽ thưa chuyện với anh. Bây giờ anh đi nghỉ đi, em không phải là người đàn bà như anh tưởng tượng đâu. Giọng bình tĩnh của Diễm càng làm cho Khải thấy sự nóng nảy trẻ con của mình, và chàng lại sừng sộ. Cô đang khinh tôi hả? Giọng Diễm như vang lên. Em lại anh, em là vợ anh, mà em khinh anh thì em sống với ai? Thôi, để lúc nào đã, anh nguôi giận đi, em sẽ nói chuyện. Đầy tớ nói lên, anh đừng có bắn em nữa. Lời nói thành khẩn của Diễm làm cho Khải cũng thấy bất nhẫn trong lòng. Nhưng chàng phải vùng vằng bỏ xuống dưới nhà. Và chỉ một lát sau, Diễm nghe thấy tiếng máy xe hơi nổ, và Khải đã lái xe bỏ đi. Với cái tài đóng kịch gần như thiên phú của người đàn bà, khi người đầy tớ gái bước vào phòng, Diễm vẫn điềm nhiên sai bảo người đầy tớ làm một vài việc lặt vặt. Đợi đến khi người đầy tớ gái rút lui, Diễm đóng cửa, và lúc đó nàng mới nằm vật lên giường, úp mặt xuống cái gối, mặc cho nước mắt mình tuôn trào ra. Suốt đêm Diễm thao thức không ngủ. Một điều lạ là Diễm tự vấn lương tâm, thấy mình không có tội gì cả. Nàng đã làm hơn cả bổn phận làm vợ của mình. Nàng đã tận tình thành thật xây đắp hạnh phúc gia đình, thế mà lại bị Khải tát chửi. Nàng vẫn không thấy giận chồng, không thấy oán chồng, mà nàng chỉ cảm thấy đau khổ, thương cho mình. Diễm lại nghĩ đến cha, và tự hỏi nếu cha Diễm còn sống thì Thúc sẽ khuyên nhủ Diễm phải xử trí như thế nào trong trường hợp của Diễm. Diễm tự nhủ, suốt đời ba không đổ oán cho ai, đổ trách nhiệm cho ai, mà chỉ biết đau khổ và tự giận lấy mình. Ta phải làm theo gương của ba, lỗi là ở ta tất cả. Gần 6 giờ sáng, Khải mới lò mò trở về nhà và nghe tiếng còi xe của Khải. Diễm vội xuống mở cửa cho chồng, vì người đầy tớ gái đang bận nhóm lửa ở dưới bếp. Khải có vẻ bơ phờ, không phải vì tức giận, nhưng chính vì chàng đã sống một đêm trác táng với một người nữ điều dưỡng không lấy làm yêu nghề, không lấy gì là đẹp, nhưng lại có thần hình khiêu gợi và có một cái tính nết đỉ thỏa. Duyên vẫn thường tống tình với Khải, nhưng Khải vì chung tình với vợ mới cưới, chỉ thỉnh thoảng bẹo má Duyên cho vui. Nhưng lần này, Khải vì hờn giận vợ và biết Duyên ở một mình với bà cô, Khải mới tìm đến nhà của Duyên để trả thù vợ bằng một thủ đoạn vừa dễ dãi vừa thú vị, là sống qua đêm ân ái với Duyên. Duyên coi sự chiếu cố của Khải là một vinh dự, nên đã hết lòng chiều chuộng Khải. Khải thì từ trước đến nay, chàng vẫn để ý đến cái đẹp tinh thần của Diễm hơn là tìm thú vui vật chất của nàng. Nên có thể nói là lần đầu tiên, Duyên dạy cho Khải hiểu thế nào là sự cuồng loạn, đắm say của xác thịt. Cho nên, tuy Khải không mê Duyên, Khải chẳng khác nào là một người quen miệng đã nếm một lần, thì không thể nào không nếm lần thứ hai. Và khi tạm biệt Duyên, Khải không quên hứa là mai hoặc mốt sẽ trở lại. Thấy Diễm mở cửa và ân cần hỏi han, Khải cũng hơi ngượng. Nhưng ngoài mặt, Khải vẫn làm ra vẻ lầm lì giận dỗi. Diễm dịu dàng hỏi, anh ngủ ở đâu đêm qua? Khải đáp trống không, ở nhà một người quen. Rồi Khải đi đánh răng rửa mặt, sửa soạn để đến trường. Diễm pha cà phê cho chồng uống. Nàng đợi lúc Khải sắp ra đi mới lấy giọng thành khẩn nói với chồng, lúc này thì anh còn bực tức, em chưa muốn nói gì hết, nhưng rồi anh sẽ thấy, không những là anh nghĩ oan cho em, mà em còn là một người vợ thủy chung nhất, tin yêu anh nhất, xứng đáng với anh nhất. Vậy em xin phép anh cho em đi về thăm mẹ em và gia đình em một hai ngày, rồi mai mốt rồi anh đón em về, anh có chịu hay không? Tùy mình. Khải làm ra vẻ dửng dưng, nhưng thấy vợ xin phép về thăm gia đình, Khải không khỏi mừng thầm, vì tối nay chàng lại có dịp để mò đến Duyên. Vậy hôm nào thì anh lại đón em? Có thể là mai mốt. Thế là Khải ra đi, và ngay tối hôm đó sẵn có cơ hội Diễm về thăm mẹ, Khải lại mò đến nhà của Duyên. Còn Duyên thì cũng đã dò hỏi và tìm hiểu Khải, biết Khải là chồng của Diễm, và Diễm là thế nào đối với Đạt. Vì Duyên quen biết với Trang, nên Trang đã kể lể thêm mắm thêm muối vào cái thiên tình sự giữa Đạt và Diễm, cho nó có vẻ lâm ly thống thiết. Duyên trước kia cũng là một vũ nữ, vừa mới hoàn lương nên Duyên có rất nhiều mánh khóe. Nàng hỏi dò Trang từng ly từng tí, và Trang trong lúc vui miệng đã đem ra kể những chuyện nàng đã xé bức tranh của Đạt đã vẽ diễm, khiến cho Duyên khắp khởi mừng thầm. Duyên sắp đặt cả một chiến thuật để phá diễm như chơi. Cho nên tối hôm đó, Duyên đón tiếp Khải rất là niềm nở, ân cần. Rồi trong lúc nằm trong lòng của Khải, Duyên thủ thị hỏi Khải: "Anh ngủ đêm ở đây, liệu chị ở nhà có ghen hay không?" Khải vô tình trả lời luôn: "Em cứ yên tâm, vợ anh nó không biết ghen." "Thế sao?" Tiếng "thế sao" như có vẻ mỉa mai của Duyên làm cho Khải khó chịu. Chàng chưa kịp hỏi thì Duyên đã bổ luôn một trì: "Chị Diễm trước kia học ông Đạt có phải không anh?" "Ừ, mà sao?" Duyên im lặng một lát để bắt Khải phải chờ đợi. "Chả sao cả, nghe nói là ông Đạt đã có hỏi chị ấy làm vợ, mà chị ấy không bằng lòng, chị ấy đi lấy anh, kể ra anh là tốt số nhất." Cái giọng đầy ẩn ý của Duyên làm Khải ngồi nhóm dậy, bực tức với Duyên nói như gắt: "Hình như là em biết chuyện về vợ của anh mà em không nói rõ cho anh biết. Vậy em biết cái gì thì em nói hết cho anh nghe. Anh không thích những câu nói kín hở của em." Duyên làm ra vẻ sợ sệt: "Ôi kìa, em có biết cái gì đâu." Khải phải vật nài 5-7 lần Duyên mới chịu nói ra: "Em nói ra thì sợ anh buồn, nhưng theo mọi người biết thì chị lấy anh chưa chắc là đã yêu anh, bởi vì hình như chị vẫn còn yêu ông Đạt từ lâu." "Tại sao em lại biết?" "Nghe nói là trước khi lấy anh, chị ta đã có đến thăm ông Đạt và đã để hở bộ ngực của mình cho ông Đạt vẽ một bức chân dung của chị ấy để làm kỷ niệm. Anh có biết chuyện đó hay không?" Khải chết điếng, mồ hôi đổ ra như tắm. Giọng Khải lạc hẳn đi: "Ai, ai nói với em như vậy?" "Là con Trang, nó là vũ nữ và nó là em út của Đạt. Nó đã đến nhà của Đạt, nó đã nhìn thấy bức chân dung và nó nổi cơn điên, nó xé tan cái bức vẽ đó. Không tin, anh cứ hỏi nó mà xem." "Vậy con Trang nó ở đâu?" "Sao, anh muốn gặp nó thì hôm nào em sẽ giới thiệu anh với nó." "Anh muốn, em đưa anh đến gặp nó ngay bây giờ." Duyên cười: "Làm gì mà sốt ruột vậy anh, lúc này nó đang ở vũ trường, mình lại đó thì không tiện để nói chuyện, để em đưa anh lại nhà riêng của nó vậy." Nhưng Khải vẫn khăng khăng biểu Duyên đưa mình đi ngay. Duyên cũng phải vờ miễn cưỡng để đưa Khải đi. Tới vũ trường kinh đô, hai người gặp ngay Trang cũng vừa mới đến. "Đây là ông Khải." "Ông Khải lấy cô Diễm, học trò của ông Đạt đó." "À!" Trang thốt lên một tiếng, rồi chăm chú nhìn Khải như một người đồ tể ước lượng xem con heo mà mình sắp chọc tiếp nó cân nặng được bao nhiêu. Khải chưa kịp nói gì thì Trang đã chìa bàn tay ra một cách mềm mại để bắt tay thật chặt. "Vậy là anh Khải, xin phép anh cho em gọi như thế cho nó thân, vì tuy mới lần đầu gặp anh nhưng vẫn hằng nghe nói anh từ lâu rồi. Anh có vui lòng hay không?" "Tôi cũng mong là như vậy." Trang có biệt tài của những người vũ nữ là đối với ai bất thân sơ, nàng cũng có thể gây một không khí thân mật ngay từ phút ban đầu gặp gỡ. Cho nên chỉ vài phút sau, Trang đã ngồi bên Khải như một người bạn cố tri từ lâu mới gặp lại cố nhân. Duyên gợi chuyện trước: "Anh Khải muốn đến đây là muốn biết cái chuyện tại sao chị lại xé bức tranh của ông Đạt đã vẽ chị Diễm." Nghe Duyên nói, Trang hiểu ngay là Duyên đã tố tất cả sự thật cho Khải biết. Nàng mở tròn đôi mắt vờ ngạc nhiên: "Chuyện gì? Mình có biết chuyện gì đâu." Trang đóng kịch khéo quá, làm Duyên phải tân hẳn. Nàng bực mình nói với Trang: "Thôi mà, đừng vờ vĩnh nữa. Anh Khải anh ấy muốn biết thì nói cho anh ấy nghe đi, kẻo tội nghiệp anh ấy. Tao đã kể cho anh ấy biết cả rồi." Ngay từ phút đầu gặp Khải, Trang đã có định kiến. Thấy Khải đẹp trai và thơ ngây, Trang rắp tâm muốn quyến rũ Khải, làm cho Khải mê mệt nàng để thanh toán cái thù của con Diễm, cái thù mà Đạt đã mê Diễm. Cho nên chàng chỉ trả lời mập mờ: "Ồ, đó chỉ là câu chuyện đùa, thôi nhắc lại làm gì." Rồi nàng nhìn vào mắt của Khải, xem ý anh Khải có vẻ quan tâm đến chuyện này lắm. "Để anh khỏi quan trọng quá vấn đề, Trang mời anh nhảy với Trang một bài. Rồi sau đó nếu anh còn muốn nghe, muốn biết thì Trang sẽ kể lại cho anh nghe. Anh có đồng ý hay không?" Khải gật đầu rồi mỉm cười. Ngay lúc đó tiếng nhạc lại vang lên, dưới ánh đèn đổi màu. Trang đứng lên, nhìn Khải như thúc giục, mời mọc. Trang nhìn Duyên nháy mắt: "Xin lỗi bồ nhé." Hai người lại dìu nhau ra sàn nhảy. Lúc đầu Khải không khác như người mất hồn, mặc cho Trang cứ dẫn dắt mình. Nhưng chỉ một phút sau, Khải chăm chú để tâm tới điệu nhảy của mình, thì Trang thật tuấn. Trang cổ bài một lần nữa trước khi nói tiếp. Đánh bài vé cần nhất là cái cây bài tẩy. Nếu mình biết được cái cây bài của đối phương là cây bài gì thì dĩ nhiên là mình ăn chắc, có phải không? Đây, chị nhìn cổ bài tôi vừa mới mua về đây, chị nhìn xem nó có dấu gì không? 100% là nó không có dấu gì, chị nhìn kỹ đi. Tuấn đưa cổ bài cho Uyển coi. Uyển nhìn qua một vài giây rồi trả lời: "Quả là không có dấu gì, vậy thì sao?" "Thế này nhé, chị cứ rút bất cứ một cái cây gì, tôi chỉ cần nhìn thoáng qua là có thể biết được cây bài úp của chị là cây gì. Chị rút thử và cho tôi một cây đi." Tuấn trang cổ bài ra, đặt cái cổ bài lên trên đĩa, bảo Uyển rút một lá. Uyển vừa rút cây bài ra khỏi đĩa thì Tuấn đã điềm tĩnh hỏi: "Có phải cây đầm phải không?" Uyển lật ngửa cây bài lên bàn thì quả đúng là con đầm, khiến cho Uyển thốt lên một tiếng reo: "Ồ, tài quá!" Nàng vừa rút luôn cây thứ hai và cây bài đó vừa ra khỏi đĩa thì Tuấn đã nói ngay: "Chị đang rút cây bạc đó." Uyển lật ngửa cây bạc và nàng lại há hốc miệng, mở to đôi mắt nhìn Tuấn như nhìn một nhà ảo thuật trứ danh. "Tôi phục anh hết sức, làm sao mà anh biết được?" Gương mặt rạng rỡ, Tuấn cố làm ra vẻ tỉnh khô rồi trả lời với Uyển: "Sao, chị tin ở tài tôi chưa?" Tuấn nhìn Uyển cười đắc chí. Uyển tin tưởng thật tình vì nàng không ngờ rằng cái trò mà Tuấn mới biểu diễn chỉ là một trò sơ đẳng của dân làm bịp. Cũng như Tuấn đã ngây thơ tưởng rằng mình đã trở thành một lãnh tụ số một trong làng bịp với cái tiểu xảo mà chàng đã học được. "Vậy tôi có thể cộng tác với anh bằng cách nào?" Nghe Uyển sốt sắng, Tuấn cười khoái trá: "Chị sẽ có một cái nhiệm vụ là cổng B." "Cổng B? Cổng B là gì?" "Không khó gì đâu. Cổng B tức là tìm một cái đứa nào đó nó giàu mà nó bất lương thì dẫn đến đây cho bọn tôi làm thịt. B đây có nghĩa là bịp. Cổng B là cổng những tay bịp đi thịt cái bọn có tiền. Chị có quen cái đứa nào giàu mà bất lương hay không?" "Ồ, thiếu gì đứa. Ai giàu mà không bất lương? Nếu công việc của tôi chỉ có vậy, ôi thì dễ ở. Tôi sẽ kiếm cho anh một lô, toàn là những đứa thiệt là giàu." Tuấn reo mừng: "Thế thì nhất chị rồi. Vậy bao giờ có thể tổ chức được đây?" "Thì bất cứ lúc nào anh muốn." Tuấn chăm chú nhìn Uyển. Mặc dầu là một đảng trưởng cuồng tính, Tuấn vẫn không thể ngờ Uyển lại có thể thành thật bằng lòng gia nhập tổ chức của mình một cách sốt sắng như vậy. Tuấn ngắm nhìn cái sắc đẹp cao kỳ của Uyển, và tuy chàng vẫn tự phụ không còn cái gì ở đời làm cho Tuấn ngạc nhiên, Tuấn vẫn không khỏi ngạc nhiên tự hỏi lý do nào đã khiến cho Uyển gia nhập đảng của mình. Đột nhiên Tuấn thấy lòng mình xôn xao trước sắc đẹp của Uyển, và Tuấn tự nhủ: "Đứa nào bảo người ta chỉ có thể có một tình yêu duy nhất là láo khoét. Mình đang yêu Huyền, rồi yêu Tuyết, và bây giờ lại muốn yêu luôn cả Uyển, và thành thật yêu luôn cả ba người. Nhưng lúc này thì nhất định là mình yêu Uyển nhất." Ý nghĩ đó làm Tuấn phải thốt ra một tiếng khen. không ăn nhập gì với câu chuyện đang nói. Uyển, chị đẹp quá. Vốn là quen nhiều người đã ca tụng sắc đẹp của mình, nên Uyển cũng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên lắm khi thấy Tuấn đột nhiên lại khen mình đẹp. Nàng cười rồi nói với Tuấn: chắc anh đang nghĩ cách để lợi dụng cái sắc đẹp của tôi trong tổ chức của anh chứ gì? Tuấn vội lắc đầu: đâu có phải vậy. Sự thật thì tôi tự hỏi tại sao một người đẹp đầy tương lai như chị lại bằng lòng gia nhập tổ chức của bọn chúng tôi. Thường thường thì chúng tôi chỉ kết nạp những kẻ bất đắc chí hoặc là bất mãn với cuộc đời. Tôi cũng là một đứa bất mãn chứ sao? Uyển nói đúng. Từ cái vụ lộn xộn xảy ra ở nhà hàng Caravan thì tâm trạng của Uyển là tâm trạng của một kẻ bất mãn. Cái vụ lộn xộn đã tạo trong dư luận những người quen biết một thành kiến không đẹp đối với Uyển. Họ cho Uyển là một thiếu nữ đã lợi dụng sắc đẹp và cái vốn học thức của mình để xoay sở mà làm tiền. Phần đông họ đều nhìn Uyển với cái khía cạnh đó, cho nên họ cũng chỉ nghĩ cách lợi dụng Uyển, giống như họ tưởng là Uyển cũng đang lợi dụng họ. Thấy mọi người có thành kiến đối với mình, không những Uyển không tìm cách phá bỏ thành kiến mà còn cố tình làm cho người khác hiểu lầm mình còn hơn nữa. Vì Uyển là một đứa rất nhiều tự ái. Nàng sở dĩ thích cái lối sống của Tuấn, hăm hở gia nhập tổ chức của Tuấn chỉ vì bực tức, bị người ngoài cứ ngấm ngầm khinh rẻ mình. Và cũng vì lẽ đó, từ sau cái vụ lộn xộn ở ngoài, Uyển đã thấy thoải mái mỗi khi gần gũi tiếp xúc với những kẻ lạc lõng, bị đời ruồng bỏ, hơn là phải giao thiệp với những kẻ lương thiện, đứng đắn. Không hiểu tâm trạng của Uyển nên Tuấn ngạc nhiên hỏi: chị mà cũng có bất mãn, mà chị bất mãn về cái gì? Với sắc đẹp và học thức của chị ư? Uyển lắc đầu: anh chưa có biết, tôi chán đời ghê lắm. Anh coi, từ bao nhiêu lâu nay tôi có yêu ai đâu. Tôi chẳng yêu ai thật lòng và cũng chả có ai thật lòng để yêu tôi. Để tôi tìm mấy đứa nào thiệt sọt, tôi đưa lại cho anh làm thịt chúng. Nhất là tôi cũng đang rất cần tiền. Nghe những câu chán chường từ cái miệng xinh đẹp của Uyển thốt ra, Tuấn thấy lòng mình rào rạt và chỉ muốn ôm Uyển để hôn. Cũng như chàng đã định hôn lên Tuyết, hôn lên Huyền, và chàng đã thở ra, thẫn thờ nói với Uyển: chị cứ nói, chứ thiếu gì người yêu chị thật tình. Uyển nhìn Tuấn cười hóm hỉnh: chắc chắn trong số những người đó thì có anh trong đó phải không? Tuấn vừa ngượng vừa sung sướng nhìn Uyển như là một đứa nhỏ muốn mặc áo đẹp nhưng chưa dám hỏi mẹ, mà mẹ đã tự mang cái áo đó ra mặc vào cho mình. Tuấn chưa biết nói sao thì Uyển đã tủm tỉm cười rồi nói tiếp: kể ra yêu như anh mới là yêu một cách nghệ sĩ. Anh vẽ tranh cho Huyền thì anh yêu nó. Đến lúc anh đưa Tuyết đi hát thì anh lại mê con Tuyết. Và bây giờ tôi đang vào đảng của anh thì đảng trưởng lại muốn yêu đảng viên. Anh yêu tất cả mà rốt cuộc thì cũng chẳng có yêu ai. Như thế mới gọi là yêu, có phải không anh? Những lời phân tích của Uyển như lột trần tâm lý của Tuấn, khiến Tuấn lặng người đi. Thấy Uyển thật là đáng bật làm chị, và Tuấn không nên chơi chèo tìm cách tán cả chị Uyển. Sự thật thì Tuấn càng nhiều tuổi hơn Uyển, nhưng vì Tuấn thân với Huyền và Tuyết hơn là với Uyển nên vẫn coi Uyển như là người chị. Tuấn có ngờ đâu là nếu lúc đó Tuấn ngổ ngáo và liều lĩnh một chút thì Uyển có thể ngã trong lòng của Tuấn. Không phải là Uyển yêu Tuấn, nhưng Uyển lúc này như là một quả chín, tất nhiên là phải rụng rồi sẽ rơi vào bất cứ bàn tay nào nếu giơ lên hứng đó. Uyển đang lúc tinh thần đang khủng hoảng, nàng lại đang ở cái tuổi tràn đầy nhựa sống, và một đôi khi lòng thèm khát sinh lý đã khiến Uyển có ý tưởng điên rồ sẽ tìm một người đàn ông nào đó mà nàng không yêu, không quen, cần nhất là người nàng không yêu, để trao thân gửi thịt cho người đó. Vì từ khi bị mang tiếng về cái vụ lộn xộn ở nhà hàng Caravan, Uyển đã ngấm ngầm giận đời và giận mình, hằng học tự nghĩ: dù ta có mất cả trinh tiết đi chăng nữa ta vẫn không thiếu gì kẻ đến lại van ta để đòi lấy ta. Cho nên